Kiều Thê Như Vân, chương 804, tính toán, gocchuyenaudio.com, phá hủy Bắc Kinh. Từ khi chinh chiến đến hiện tại, đã qua 2 tháng, ai cũng chưa từng nghĩ đến, sự tình rõ ràng sẽ đầy tính như thế hí kịch, đừng nói là Tàu Quốc, chính là bản thân Thủy Sư cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ qua mấy ngày, danh sách các nơi xin hàng liền truyền tới, đại cục đã định, dù sao thì cũng nên thức thời thì hơn, trước mắt Lý Thị đều xong rồi, ai nguyện ý cùng họ Lý đi đến nơi đen tối đây. Thẩm Ngạo cũng là người lanh lẹ, đối với những người quy hàng, đều nói lời an ủi, rõ ràng thoáng cái đã từ đồ tể biến thành Bồ Tát, toàn bộ quan viên các nơi, vẫn giữ lại làm việc, tướng quân tất cả trấn cũng đều được trấn thủ tại chỗ. Lập tức chiếu lệnh trấn an được ban bố đi ra, đơn giản là chỉ truy cứu kẻ thù ác, còn lại không hỏi, lệnh tất cả phủ, tất cả huyện, tất cả trấn tuân theo cương vị công tác, không được sai sót. Phần chiếu lệnh này, giống như đại xá, lại khiến cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thế cục Đại Tàu Quốc trong khoảng khắc liền hòa hoãn xuống, mà Nam Dương Thủy Sư chỉ đóng quân ở Chiêm Thành, Thuận Hóa, cũng bình an vô sự. Thẩm Ngạo ở lại trong Vương Cung Thuận Hóa, Hoàng Cung Thuận Hóa quy mô không nhỏ, hôm nay thành đầu mối của Nam Dương Thủy Sư, thỉnh thoảng có quân tướng ra vào. Đến hôm 15, trời mờ mờ sáng, Thẩm Ngạo vừa mới thay đổi quần áo, tinh thần vừa vặn tốt hơn, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Có thánh chỉ, Thẩm Ngạo nóng nảy gấp rút mà dẫn dắt các tướng quân quỳ tiếp, truyền chỉ ý chính là lão thái giám, cũng không quen biết cùng Thẩm Ngạo, hắn một đường mà đến, phong trần mệt mỏi. Khởi điểm là muốn đến Chiêm Thành, về sau mới biết được Nam Dương Thủy Sư đã chiếm được Thuận Hóa Thành là cái gì, hắn mơ màng không biết, về sau khi nghe ngóng xong, mới biết được Bắc Kinh đã sửa lại tên, ý tứ hàm xúc là thuận theo quy phục và chịu giáo hóa. Thật vất vả biểu lộ thân phận, đến cung điện, chứng kiến Bình Tây Vương mang theo quân tướng tất cả bộ thiết lập lư hương tốt rồi, sắc mặt lão thái giám có chút khó coi rồi, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn trước Thẩm Ngạo, mới bất đắc dĩ mà triển khai thánh chỉ nói. Hoàng đế viết, Bình Tây Vương Thẩm Ngạo thân được hoàng mệnh nhờ vả, xuất quân viễn chinh Đại Tẩu, ý chí có thể khen, rất là khổ cực, lòng trẫm rất an ủi. Chúng quân tướng nghe xong, trong lòng thậm chí nghĩ, thì ra bệ hạ đưa cái thánh này tới để khao thưởng tam quân, trong lòng thật là vui mừng. Nhưng trong lòng Thẩm Ngạo lại cảm thấy không phải tư vị, hắn là người lão làng tiếp thánh chỉ, mấy năm này tiếp thánh chỉ, không có 100 cũng có 80, cái tính tình Triệu Cát thích nhất đúng là trước khoa trương say phạt hay là phạt trước sau khen. Thường thường khai mở khen ngươi vài câu trước, phía sau liền không thiếu được chửi ầm lên, nếu là đằng trước chửi, mắng ngươi, phía sau nói không chừng lời nói xoay chuyển, còn nói chỗ tốt của ngươi. Nghe đến đó, Thẩm Ngạo trong lòng liền suy nghĩ, phía sau cái thánh chỉ này, chắc chắn sẽ không có cái lời gì hữu ích. Quả nhiên, biểu lộ trên mặt lão thái giám hơi xấu hổ, nói. Trẫm thuận theo thiên mệnh, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, văn võ bá quan, có người lừa trên gạt dưới, có người tham công nói khoác. Thẩm Ngạo càng nghe càng không phải hương vị, đợi cho cái thánh chỉ này niệm xong rồi, mới bừng tỉnh đại ngộ, à, thì ra đến mắng chính mình dám lừa gạt hắn rồi. gocchuyenaudio.com Thẩm Ngạo đứng lên, sĩ quan cấp cao sau lưng, nguyên một đám nháy mắt ra hiệu, lão thái giám kia rất là hổ thẹn mà đi tới, nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo nói, ngươi không cần an ủi, mắng thì cũng mắng rồi, ngươi xem, hôm nay, hoàng thượng cũng rất ít khi phát ra vài phần thánh chỉ mắng chửi người, vật dùng hiếm là quý nha, ngày sau 100 tuổi, nói không chừng cái thánh chỉ này sẽ giá trị liên thành nữa đó, đây là đồ gia truyền Thẩm gia ta, tương lai sẽ truyền đến muôn đời. Lão thái giám ngượng ngùng cười, Thẩm Ngạo phân phó người, đưa mấy lượng bạc cho hắn, đuổi hắn đi nghỉ ngơi trước. Chỉ một lúc sau, liền có giáo úy tới, nói. Điện hạ, đủ loại quan lại Tàu Quốc đã chờ tại Cần Chính Điện, mời điện hạ chủ trì nghị sự triều đình. Hôm nay nghị sự triều đình, là Thẩm Ngạo tận lực an bài, hắn gật gật đầu, nói. Đi xem, Cần Chính Điện kỳ thật cũng không lớn, nhiều người như vậy chia làm hai hàng để đứng, có vẻ có chút chen chúc. Thời điểm Thẩm Ngạo xuất hiện, người Tàu Quốc ào ào quỳ gối cùng một chỗ nói. Điện hạ thiên tuế, Thẩm Ngạo chắp hai tay sau lưng, trực tiếp lên ngân điện, sau khi ngồi xuống, gọi người châm trà lên, chậm rãi nói. Lý Thị đền tội, bổn vương thay bệ hạ giám quốc, các ngươi có cái gì muốn nói, cùng nhau nói ra. Lập tức liền có một gã tàu thần nói. Điện hạ, Lý Thị đã đền tội, Tàu Quốc như rắn mất đầu, Đại Tống Thiên Triều Thượng Bang, trong tâm đám hạ thần rất ngưỡng mộ, bởi vậy, hạ thần và mọi người cùng nhau đưa tấu chương lên triều, xin điện hạ thay mặt tấu với Đại Tống Hoàng đế bệ hạ, xin bệ hạ thiết lập Tàu Quốc đô hộ phủ, làm lại quận huyện, thay Tàu Quốc quản lý. Tiếp theo, rất nhiều tàu thần cùng một chỗ nói. Xin điện hạ tấu thay, để hạ quốc hưởng thái bình. Thẩm Ngạo trước kia đã lộ ra ý tứ thiết lập Tàu Quốc đô hộ phủ, ngày hôm nay nghị sự triều đình chỉ là mang chuyện này lên mặt bàn mà thôi. Chuyện này, Thẩm Ngạo không thể hiển nhiên mà dẫn ra, muốn dẫn ra cũng là người Tàu Quốc tự mình dẫn ra mới được. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trên mặt giận dữ, nói. Đây là ý gì? Lý Thị coi trời bằng vung, giết hại dân chúng, cực kỳ hiếu chiến, bởi vậy bổn vương khâm mệnh xuất lĩnh thiên binh đến, hôm nay đã loại trừ họa Lý Thị vì đại Tàu. Như thế nào mà chuyện cho tới bây giờ, người Tàu các ngươi không tự mình đề cử ra quân chủ tài đức sáng suốt nghỉ ngơi lấy lại sức ngược lại còn bắt Đại Tống phái quan viên quản lý. Làm như vậy, không những làm Đại Tống ta bị người khác chê chính là trong nước Tàu cũng có người không phục việc này đừng vội nhắc lại, bổn vương quả quyết không cho phép. Thẩm Ngạo nói ra một cách vô cùng nghĩa khí, đám quan viên Tàu Quốc nghe xong, lại ở đâu không rõ. Vì vậy, mọi người liên tục khẩn cầu. Thẩm Ngạo nổi giận, vỗ bàn, nói. Nói gì vậy, Đại Tống phái quan viên đồn trú thiết lập đô hộ phủ, hàng năm phải lãng phí bao nhiêu bạc. Đại Tống ta ốc còn không mang nổi mình ốc nào có công phu quản nội vụ người Tàu các ngươi. Một gã người Tàu nói, đô hộ phủ có thể thu thuế phú. Thẩm Ngạo lại lắc đầu, xen lời hắn nói. Cái này càng không được không biết còn tưởng là Đại Tống ta lột da gõ cốt việc này không cần tiếp tục nghị luận nữa. Thái độ Thẩm Ngạo rất là kiên quyết nhưng hết lần này tới lần khác người Tàu chính là không. Góc chuyện audio.com, chịu, ngươi một lời ta một câu mà khẩn cầu Thẩm Ngạo bị làm cho nóng nảy, cả giận nói. Không được chính là không được cho dù người Tàu các ngươi đưa bổn vương chỗ tốt là 500 vạn bạch ngân, cũng tuyệt đối không được, không để cho thương lượng, các ngươi tưởng bổn vương là người nào. Bổn vương tới cứu dân phạt tội, sự tình người Tàu các ngươi tự nhiên do người Tàu các ngươi tự xử trí. 5 triệu lượng bạc hoàn toàn là số lượng quốc khố Tàu Quốc phía dưới trong lòng người Tàu mắng to Thẩm Ngạo lòng tham không đáy thoáng cái không lên tiếng nữa. Thẩm Ngạo xem xét như thế nào thoáng cái liền tẻ ngắt rồi. Trong lòng hét to không được cái đùa giỡn này có phải là diễn quá mức rồi hay không? Hay là đám người kia không nỡ cắt thịt? Xem ra, người Tàu đúng là vẫn còn có chút liêm sỉ còn biết chào giá 5 triệu lượng bạch ngân là hơi cao một ít. Thẩm Ngạo dốc sức liều mạng ho khan vài cái thấy tất cả mọi người không có động tĩnh, đều là vẻ mặt im lặng mà nhìn mình, rất có một bộ thái độ lão tử đùa không cùng ngươi, nếu cứ như vậy xuống dưới cái xếp ủng hộ lên ngôi này liền không diễn nổi nữa rồi. Cũng may, Thẩm Ngạo ra mặt dày, vì vậy mà vô liêm sỉ nói. Kỳ thật, bổn vương cũng không phải ý thứ này, cho dù là các ngươi đưa bổn vương chỗ tốt khoảng 4 triệu lượng bạch ngân, bổn vương cũng tuyệt đối không làm. Quá vô sỉ rồi, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ như vậy, mặt mo dày kịch cũng không khỏi phát tím phát hồng. Phía dưới, người Tàu lúc này mới có động tĩnh, rốt cục vẫn phải có người lên tiếng rồi, nói. Điện hạ, Hạ Quốc tình nguyện giải ngân đưa tiễn, cũng xin điện hạ thay tấu chương, để cho thiên triều phái đô đốc xuống, quản lý đại Tàu. Lời nói đã nói đến đây, Thẩm Ngạo đành phải miễn cưỡng ra vẻ đồng ý. Lúc từ trong điện đi ra Thẩm Ngạo thở sâu, trong lòng nghĩ, làm chính trị quả nhiên là một sự tình rất thống khổ, hay là cứ thương thật đau thật cho nó thích. Cơ cấu Tàu Quốc đô hộ phủ kỳ thật Thẩm Ngạo sớm đã có an bài, cái Tàu Quốc đô hộ phủ này, chức quyền cùng thái thượng không sai biệt lắm, chính vụ cụ thể là không cần kể đến, nhưng có một hạng quyền lợi chính là phủ quyết. Nói cách khác người Tàu Quốc tự mình thiết lập 3 tỉnh có thể tự cắt cử quan viên, nhưng quyền lợi đô hộ phủ cũng đơn giản, là có thể lại để cho quan viên ủy nhiệm xéo đi. Trừ việc đó ra tái thiết lập Tàu Quốc quân, khống chế một bộ phận quân quyền Tàu Quốc có được quyền lợi tự hành điều chỉnh thuế quan tất cả bến cảng Tàu Quốc. Tuy quyền lợi hơi ít nhưng mỗi một dạng quyền lợi đều nắm chặt chỗ hiểm quyền phủ quyết trên trình độ tương đương, đã khống chế cục diện chính trị Tàu Quốc quân quyền bảo đảm lợi ích thông thương, thuế quan trở thành thủ đoạn trọng yếu để Đại Tống tiến thêm một bước khuếch trương mậu dịch Đại Tống. Về phần quyền lợi của hắn, đương nhiên là người Tàu Quốc tự mình đi giày vò, cái này khiến cho Tàu Quốc ổn định hơn, cho dù kích phát mâu thuẫn, đầu mâu người Tàu cũng sẽ chỉ hướng cơ cấu quan liêu người Tàu. Đại Tống, mặc dù được lợi nhận, lại có thể không đếm xỉa đến, cái gọi là chỉ phản tham quan không phản hoàng đế, đô hộ phủ chính là hoàng đế, người Tàu tự mình làm 3 tỉnh lục bộ chính là tham quan. Nếu Tàu Quốc nổi lên dân biến, vậy thì cũng không phải sự tình đô hộ phủ, cũng là Tàu quân tự mình trấn áp, cái này. Góc chuyện audio.com, khiến cho đô hộ phủ càng giống là tài quyết giả của người Tàu. Về phần chức trách của Tàu Quốc quân, trên miệng nói là phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lấn, kỳ thật mục đích thực sự chỉ là quản thúc Tàu quân mà thôi. Nói được khó nghe một ít chính là chỗ tốt để cho đô hộ phủ chiếm, nước bẩn chuyện xấu cái gì đi chăng nữa, cũng không có quan hệ cùng đô hộ phủ, oan có đầu, nợ có chủ, chính các ngươi tự làm ầm ĩ đi. Chọn lựa người nắm giữ đô hộ phủ còn cần đưa lên trên triều đình làm tiếp quyết định, chỉ là Thẩm Ngạo cho rằng triều đình hơn phân nửa sẽ lựa chọn đẩy trách nhiệm cuối cùng càng đá bóng cao su trở lại hải chính nha môn. Ba tỉnh lục bộ bên kia luôn luôn là không quá mưu cầu danh lợi hải chính, hơn nữa, bắt người ta đến man bang làm quan, đây không phải là xung quân sao? Dù sao cũng là một đô đốc theo đạo lý, ít nhất cũng nên để quan viên đã ngoài tứ phẩm đi làm, nhưng ngươi bổ nhiệm ai đi, người ta không thiếu được việc phải ghi hận ngươi một chút. Làm quan, chính là chủ ý tứ bình bát ổn, cái gọi trung dung là như thế, ngươi đẩy người lọt hố một lần, chẳng lẽ người ta sẽ không có vây cánh sao, đến lúc đó, không thiếu được việc muốn liều mạng với ngươi. Kết quả cuối cùng, vô cùng có khả năng đưa khoai lang phỏng tay này đến hải chính nha môn, kỳ thật chính là lại để cho Thẩm Ngạo tự mình xem xét để xử lý. Đưa cái bố trí đô đốc này đến trong tay Thẩm Ngạo cũng tốt, quan to quan nhỏ trong triều đình không muốn quản, Thẩm Ngạo lại biết đô hộ phủ liên quan rất lớn, cơ hồ khống chế được dân sinh một phiên quốc. Nói khó nghe hơn một chút, ai có thể khống chế bố trí nhân sự tàu quốc đô hộ phủ, không thể không có vương miện tàu quốc chi vương, rơi vào trong tay người khác chẳng bằng rơi vào trong tay Thẩm Ngạo càng thực tế hơn. Khống chế tàu quốc khiến cho lực khống chế của hải chính nha môn tăng cường đối với Nam Dương, cái này có ý nghĩa, sinh tử vinh nhục các nước Nam Dương, đều ở dưới sự khống chế của hải chính nha môn. Chỉ là, một tin tức cũng rơi vào trên bàn Thẩm Ngạo, một chi hạm đội đại thực bồi hồi tại vùng duyên hải tàu quốc, bọn hắn vốn là muốn gấp rút tiếp viện Chiêm Thành, chỉ là chưa từng nghĩ đến Chiêm Thành to như vậy, không ngờ lại bị đánh bại cực nhanh như thế. Bất đắc dĩ, lập tức rụt đầu trở về, hiện tại, chi hạm đội này gặp cục diện khó xử nhất, bởi vì toàn diện tàu quốc đảo hướng Đại Tống, khiến cho bọn hắn mất đi tiếp tế bến cảng, một chi ngàn dặm xa xôi đuổi tới tàu quốc hạm đội mất đi tiếp tế, kết quả chỉ sợ sớm đã chú định rồi. Chiêm Thành bên kia, hạm đội pháo hạm Nam Dương thứ nhất đã muốn phóng ra, phát động công kích, kỹ thuật thuyền đại thực cũng không kém, nhưng gặp phải pháo hạm, liền lập tức rơi xuống hạ phong, mấy lần hải chiến đều chạy trốn mà về, phía dưới sự cùng đường mạt lộ chỉ còn lựa chọn đầu hàng. Tù binh vẫn còn ở Chiêm Thành, trải qua khảo vấn, bối cảnh chi hạm đội này đã rõ ràng rồi. Chi hạm đội này thực sự không phải là chủ phái đại thực quốc gia, mà là một người tổng đốc địa phương vô cùng có bối cảnh tổ chức mạo hiểm hành động. Hiện tại Thẩm Ngạo phải làm ra lựa chọn chính là một lần nữa đàm phán cùng đại thực, thứ hai chính là triệt để phản bội cùng đại thực, nếu đàm phán, có lẽ có thể tìm được chỗ tốt, nhưng đối với lâu dài mà nói, tại Nam Dương nhiều hơn một người cạnh tranh, lại. gocchuyenaudio.com, càng không có lợi đối với hải chính của Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát, rốt cục hạ mệnh lệnh. Chỉ tội, viễn chinh đại tàu quốc cơ hồ là dùng thân phận cường giả khi dễ nhỏ yếu, tuy trước đó tất cả mọi người không thấy rõ thực lực Nam Dương thủy sư, cũng không ngờ được người tàu không chịu nổi một kích như thế. Nhưng ở trong lòng Thẩm Ngạo, từ một khắc chinh chiến từ xa này, kết cục trận chiến tranh kỳ thật sớm đã được quyết định, làm như vậy, đã sao sơn chấn hổ kinh sợ tất cả phiên quốc Nam Dương, một phương diện khác cũng làm cho đám thương nhân thấy được một cơ hội, có chút thời điểm, bạo lực cũng là một cách mua bán, mà lại được tiền lời thật lớn. Thẩm Ngạo tin tưởng, không lâu về sau, cả Nam Dương sẽ xuất hiện một cục diện mới, mà khi cục diện đó bắt đầu, sẽ mở ra một mảnh thiên địa mới vì hải chính. Cả thủy sư, đều đã làm tốt chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây, ngoại trừ một số nhỏ thủy sư vẫn đang đóng quân tại Thuận Hóa Chiêm Thành, còn lại toàn bộ rút khỏi. Một gã tướng quân thủy sư bị chiêu gọi đến Hoàng Cung Thuận Hóa, tướng quân rất tuổi trẻ, chợt đưa mắt xem xét, chỉ hơn 20 tuổi, thủy sư võ quan trẻ tuổi hơn, để một ít lão tướng trực tiếp lui xuống, một phương diện khác nhân tài chuyên trách thủy sư lại thiếu, bất đắc dĩ, đành phải đề bạt từ trong đám giáo úy. Tướng quân tháo nón phạm dương xuống, kẹp ở dưới nách, cái tàu quốc này khí trời rất ẩm ướt, đến mũ tóc cũng đều cảm thấy dính dính, rất không thoải mái. Hắn ngồi ở bên ngoài một chỗ lầu các gần cần chính điện, bên trong đã có không ít tiến sĩ bận rộn, đại đa số mọi người ngồi ở sau bàn xử án, hoặc là sửa sang lại sổ sách, hoặc là cầm bút viết cái gì đó, cũng không để ý gì tới bọn hắn. Cách chương.